Độc Tôn Tam Giới, chương 1378, Ngàn Tôn Khổng Tước II, Góc Truyện Audio.com. Những phiệt chủ khác tâm tư trên cơ bản là không sai biệt lắm. Chỉ là ai cũng không có biểu hiện ở trên mặt mà chỉ ở trong lòng yên lặng tính toán. Tâm lý của bọn hắn, Khổng Tước Đại Đế là lòng dạ biết rõ. Chỉ là tầm mắt của Khổng Tước Đại Đế, hiển nhiên đã vượt xa những phiệt chủ này rất nhiều. Tuy đệ tử các phiệt đều không tồi, nhưng hiển nhiên còn chưa tới tiêu chuẩn để Khổng Tước Đại Đế chọn đồ. Có lẽ tuyển bất kỳ một cái nào cũng có thể làm đồ đệ đến bồi dưỡng. Nhưng muốn thành thân truyền đệ tử có thể truyền thừa y bát lại chênh lệch một chút. Có lẽ có người thiên phú đã đủ, nhưng lại thiếu một chút khí chất. Có người đủ khí chất nhưng thiếu đi một chút thiên phú. Có người khí chất cùng thiên phú đều đủ, nhưng mà phương diện số mệnh lại không được Khổng Tước Đại Đế coi trọng. Khổng Tước Đại Đế bất đồng đại đế khác. Hắn mở ra chư thiên tuệ nhãn, mặc dù chỉ mở ra một chút nhưng hắn coi trọng số mệnh, hiển nhiên là những người khác không cách nào tưởng tượng. Sau khi Giang Trần qua liền ba cửa, lòng cảnh giác cũng không có hạ thấp. Ai biết còn có cửa thứ tư hay không? Không tới cuối cùng, Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Đây là hắn kiếp này sau khi bị vô số lần đuổi giết dưỡng thành một thói quen tốt. Bất quá, ba cửa ải qua đi, con đường phía trước của Giang Trần lại thông suốt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Giang Trần đi vào một thủy vực mênh mông. Cuối cùng phiến thủy vực kia ẩn ẩn có chút đá ngầm. Ân, chẳng lẽ cái kia chính là Bỉ Ngạn A? Trong nội tâm Giang Trần khẽ động tăng thêm tốc độ. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Giang Trần mới phát hiện cái này căn bản không phải đá ngầm gì, mà là núi cao cực lớn trên biển. Núi cao kia kéo trăm dặm, trên vách núi đá bóng loáng, có rất nhiều bức Khổng Tước đồ thần thái khác nhau, trông rất sống động, ở trên vách núi đá bày ra. Nếu như chỉ có một bộ Khổng Tước đồ, có lẽ nhìn về phía trên rất bình thường. Nhưng mà đồng thời có 1-2 ngàn bức Khổng Tước đồ xuất hiện, đây tuyệt đối là phong phú rực rỡ. Tràng diện đồ sộ bực này, thật không có hù Giang Trần gì cả. Dù sao, kiếp trước Giang Trần bái kiến vô số đại tràng diện. Bất quá chứng kiến Khổng Tước đồ sống động kia, Giang Trần đối với thủ đoạn của Khổng Tước Đại Đế cũng nhiều thêm một tí bội phục. Không hồ là cường giả cảm ứng được thiên đạo. Thủ đoạn của Khổng Tước Đại Đế này, hoàn toàn chính xác bất đồng đại đế khác. Tuy Giang Trần còn không có tiến vào hoàng cảnh, nhưng mà mạnh cùng yếu khác nhau, hắn so với ai nắm chắc càng nhạy cảm càng tinh xác. Nhìn Khổng Tước đồ sinh động, hoặc trang điểm xinh đẹp, hoặc lãnh diễm cao quý, hoặc tráng lệ, hoặc trang nghiêm long trọng. Một vài bức Khổng Tước đồ, hình thái khác nhau, làm cho Giang Trần không kịp nhìn. Cơ duyên của Khổng Tước Đại Đế, liền ở trong thiên tôn Khổng Tước đồ này. Trong lòng Giang Trần cũng hiếu kỳ cái này nhìn về phía trên, mỗi một Khổng Tước đồ đều rất giống nhau, rất khó phân biệt ra được đến cùng cái nào cùng những thứ khác khác nhau. Mặc dù là Giang Trần tu luyện đồng thuật tu luyện bàn thạch chi tâm, chợt liếc nhìn cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Khổng Tước Đại Đế chính là một trong mấy đại đế mạnh nhất thượng bát vực, hắn đã long trọng bố trí như vậy, nhất định sẽ không lấy ra một ít. Góc Truyện Audio.com, cơ duyên bình thường gì đến lừa gạt người. Cơ duyên lần này, chắc hẳn không nhỏ. Mặc dù trên người của ta có rất nhiều hộ thân phù, nhưng rất nhiều hộ thân phù, hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như có thể đạt được cơ duyên của Khổng Tước Đại Đế, dùng danh chính ngôn thuận, chẳng khác gì là ở trên thân thể thêm một tầng hộ thân phù. Bất kể là ở Lưu Ly Vương Thành, hay là ly khai Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần cơ duyên cùng Khổng Tước Đại Đế có quan hệ, nhất định là một tầng hộ thân phù. Giang Trần nhất niệm đến đây, liền đặc biệt chăm chú, đối với một Khổng Tước đồ, nghiêm túc nhìn xem. Ước chừng một phút đồng hồ sau, lục tục ngo ngoe, lại có mấy đệ tử đại phiệt đột phá cửa thứ ba, Cơ Tam công tử, là một cái trong số đó. Hắc hắc, ba cửa ải thoáng qua một cái, có lẽ khảo nghiệm không sai biệt lắm rồi. Phía trước là bờ đi à nha, đại đế cơ duyên, ta đến rồi. Cơ Tam công tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng phía trước phóng đi. Mà mấy đệ tử đại phiệt đặc biệt đột xuất khác phần lớn tâm tư cũng là như vậy, đã qua ba cửa ải, cả đám căn bản bất chấp mình bây giờ có bao nhiêu chật vật cũng mặc kệ thương thế trên người như thế nào, tập trung tinh thần xoay người về phía trước, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Ở bọn hắn xem ra, bọn hắn phá ba cửa ải tốc độ nhanh như vậy, có lẽ có cơ hội nhổ được thứ nhất. Dù cuối cùng cơ duyên chưa hẳn nhất định rơi xuống đầu mình, nhưng thế giới võ đạo, bất kỳ một chi tiết nào đều phải tranh. Cho dù là ai đuổi tới trước nhất, đều có là một lần tranh. Cả đám phía sau tiếp trước hướng phương hướng Bỉ Ngạn điên cuồng lao đi. Gia tốc nhất định phải là cái thứ nhất đến. Càng tới trước nhất cơ hội lại càng lớn. Cảnh giới tâm lực của ta cường đại như vậy, chỉ cần đuổi tới trước quan tưởng Khổng Tước đồ, nhất định có thể phát hiện cơ duyên của đại đế bệ hạ. Nếu như có thể bởi vậy trở thành thân truyền đệ tử của bệ hạ, đó mới là thiên đại tạo hóa. Những đệ tử Đại Việt này, tâm tình cả đám vô cùng bức thiết. Có thể ở trong thế lực Đại Việt trở thành người nổi bật cao cấp nhất, lòng dạ cả đám tự nhiên là phi thường cao, ai cũng sẽ không phục ai. Nhất là trong khảo hạch do Khổng Tước Đại Đế bệ hạ an bài, ai cũng muốn triển lộ một mặt tốt nhất của mình, ai cũng muốn trổ hết tài năng, ai cũng muốn áp đảo những người khác trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Cho nên, cho dù là trong cùng một Đại Việt cũng không có khả năng nhường cho ai. Ví dụ như ba người Bàn Long Đại Việt, Cơ Tam Công Tử, Liêu Hương Công Tử còn có Cơ Trung Đường, tuy tính cách ba người bất đồng, nhưng giờ khắc này, quan hệ giữa bọn hắn, lại là quan hệ cạnh tranh. Cũng không bởi vì là đệ tử một nhà, liền lẫn nhau khách khí. Đệ tử một nhà còn như thế, đệ tử Đại Việt bất đồng, vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ là khi cả đám đệ tử Đại Việt cảm thấy Thiên Tôn Khổng Tước Đồ phía trước lại đạt được một tin tức để cho bọn hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn người đến chậm, cơ duyên của Đại Đế bệ hạ đã bị người hữu duyên lấy được. Vân Trung Minh Hoàng nhàn nhạt nói một câu, nhưng thật giống như ở mùa đông, còn bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trực tiếp xuyên tim bọn hắn. Làm sao có thể, đúng vậy à, chúng ta tới sớm như vậy, làm sao có thể đã bị người khác lấy. Góc truyện audio.com, được, không đúng, tất cả thiên tài các Việt có uy tín danh dự chúng ta, ai cũng ở bên trong. Vậy ai lấy được chứ, cách chương.